Tạo hóa tiên đế, chương 1033, thượng cổ chú đạo, góc truyện audio.com. Hôm nay Tần Đại Sư lại nói cho bọn hắn biết nơi này chính là động phủ của cường giả đệ nhất thiên hạ 5.000 năm trước, để cho bọn hắn làm sao không khiếp sợ. Đúng vậy, chư vị cũng biết Huyền Thiên Chí Tôn chính là tổ sư của Huyền Thiên Kiếm Tông, mà hắn có một thói quen, là ưa thích ở bên ngoài động phủ của mình, lưu lại một khối Huyền Thiên Kiếm bia các ngươi nhìn. Tần Đại Sư có chút tự tin nói, chỉ về một tấm bia đá phía trước. Đây là Huyền Thiên Kiếm bia, Huyết Đầu Đà có chút khó có thể tin nói, sau đó hắn chậm rãi đi tới, vươn tay ra đi chạm đến tấm bia đá. Cẩn thận, Tần Đại Sư lên tiếng quát, vừa lúc đó tấm bia đá tản mát ra vạn đạo hào quang, đồ vật màu đen lập tức biến mất, lộ ra một tấm bia đá giống như thần kiếm, trên tấm bia đá có hai chữ to rồng bay phượng múa. Huyền Thiên, ở trong ánh mắt của mọi người, hai chữ Huyền Thiên phảng phất như hóa thành kiếm quang sáng chói, ngang trời chém rụng, vô cùng sắc bén, tất cả mọi người kêu rên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhất là Huyết Đầu Đà muốn chạm đến tấm bia đá, lập tức bị một đạo kiếm khí sáng chói chạm ở trên thân thể, cả người bay lên, miệng lớn ho ra máu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Huyết tiền bối, trên Huyền Thiên kiếm bia có kiếm đạo ấn ký của Huyền Thiên Chí Tôn tiền bối, ngươi không nên liều lĩnh như vậy. Tần Đại Sư thở dài một tiếng nói, trong thanh âm có chút áy náy, nhưng Khương Tư Nam rõ ràng chứng kiến, trong ánh mắt của hắn có một tia lạnh ý lóe lên rồi biến mất. Hiển nhiên, Huyết Đầu Đà trọng thương, Tần Đại Sư nguyên bản có thể sớm lên tiếng nhắc nhở, nhưng hắn lại cố ý đợi đến lúc Huyết Đầu Đà đụng chạm đến Huyền Thiên kiếm bia mới lên tiếng. Huyết Đầu Đà tự nhiên cũng minh bạch mình ăn thiệt thòi, ánh mắt lạnh như băng dừng ở trên người Tần Đại Sư một lát, thần sắc của Tần Đại Sư rất lạnh nhạt, lúc này hắn mới hừ lạnh một tiếng, lấy ra linh đan chữa thương nuốt vào. Tần Đại Sư, Huyền Thiên kiếm bia đã ở chỗ này, chắc hẳn ở đây có lẽ là động phủ của Huyền Thiên Chí Tôn rồi, chỉ là không nghĩ đến Huyền Thiên Chí Tôn một đời thiên kiêu, vậy mà sẽ vẫn lạc ở trong cấm ma sơn mạch, chúng ta nên làm sao tiến vào trong động phủ. Xà Cơ cười mỉm, dãy dụa thân hình như thủy xà, bước liên tục đi đến trước mặt Tần Đại Sư cười nói. Chư vị yên tâm, đã ta mời mọi người đến đây tìm kiếm động phủ của Huyền Thiên Chí Tôn, dĩ nhiên là có biện pháp đi vào, chỉ là trước khi đi chúng ta nên nói phương pháp phân phối bảo vật trong động phủ. Tần Đại Sư khẽ cười nói, ánh mắt đảo qua đám người Huyết Đầu Đà, Xà Cơ, huynh đệ Kiều Khôn cùng Kiều Phi, về phần Khương Tư Nam thì bị bọn hắn tự động không để ý đến. Tần Đại Sư yên tâm, chúng ta nói tuyệt đối sẽ giữ lời, bảo vật trong động phủ tùy ý Tần Đại Sư chọn lựa một kiện, còn lại do chúng ta chia đều. Ánh mắt Xà Cơ lóe lên, nụ cười trên mặt càng đậm, Huyết Đầu Đà cùng Kiều Khôn, Kiều Phi cũng nhẹ gật đầu, không có phản đối. Còn trong nội tâm bọn hắn nghĩ như thế nào, vậy thì nói không chính xác rồi, nhất là Huyết Đầu Đà, trong ánh mắt hung quang lập lòe, chỉ sợ đã lên sát cơ. Tần Đại Sư là vương giả hậu kỳ, mà bốn người bọn họ đều là cường giả hoàng đạo, hôm nay bởi vì còn không có tìm được bảo vật lúc này mới dễ nói chuyện, nếu tìm được bảo vật còn có thể dựa theo ước. Góc truyện audio.com, định hay không, chỉ sợ liền khó nói. Huống chi, đây chính là động phủ của Huyền Thiên Chí Tôn trong truyền thuyết, Huyền Thiên Chí Tôn chính là tuyệt thế kiếm tu, Huyền Thiên kiếm kinh hắn tu luyện chính là thần thông vô thượng, tung hoành thái sơ đại thế giới, không có địch thủ, hắn truyền thừa chính là bảo vật chân quý nhất trong động phủ. Vô luận như thế nào, đám người Xà Cơ đều khó có khả năng tùy ý Tần Đại Sư đạt được Huyền Thiên Chí Tôn truyền thừa. Chứng kiến đám người Xà Cơ đều đồng ý, lúc này Tần Đại Sư mới mỉm cười, trong tay xuất hiện một kiếm phù phong cách cổ xưa, thoạt nhìn hết sức bình thường, dùng ngọc thạch nào đó điêu khắc thành. Tần Đại Sư đi tới phía trước nhất, dừng ở trước một vách núi bằng phẳng, sau đó khảm kiếm phủ lên. Xuy, hào quang sáng chói lập lòe, cực kỳ chói mắt, đám người Xà Cơ rời đi ánh mắt, nhưng Khương Tư Nam nhìn chằm chằm vào Tần Đại Sư lại phát hiện đầu ngón tay của Tần Đại Sư có một tia máu lập tức dung nhập vào trong kiếm phù. Ầm ầm, vách núi bắt đầu run rẩy, vậy mà chậm rãi chia ra hai bên, quang mang sáng chói thoáng như một mảnh tiên quang hiện lên, lộ ra một cung điện to lớn bao la hùng vĩ. Huyền Thiên động phủ, trong ánh mắt mọi người đều hiện lên thần sắc kích động, thật không ngờ Huyền Thiên động phủ lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chư vị cẩn thận, trong Huyền Thiên động phủ nguy cơ trùng trùng, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể lấy được bảo tàng của Huyền Thiên Chí Tôn. Tần Đại Sư rất nghiêm túc nói với mọi người. Người yên tâm, có mấy người chúng ta, nguy hiểm trong động phủ này không coi vào đâu. Huyết Đầu Đà lạnh lùng liếc nhìn Tần Đại Sư, vừa rồi bởi vì Huyền Thiên động phủ không có mở ra cho nên hắn một mực nén giận, nhưng hắn đối với Tần Đại Sư đã sớm khó chịu, chỉ là một vương giả hậu kỳ cũng dám ám toán hắn, thật đúng là không biết sống chết, cho nên nói mang theo một tia không khách khí. Ánh mắt Xà Cơ lóe lên, nụ cười trên mặt càng đậm, cũng không có lên tiếng khuyên bảo, mà dẫn đầu cất bước tiến vào trong Huyền Thiên động phủ. Huyết Đầu Đà hừ lạnh một tiếng tiến vào, mà Kiều Khôn cùng Kiều Phi huynh đệ thì nhìn Tần đại sư mỉm cười cũng tiến vào trong động phủ. Tiểu tử, nếu không muốn chết liền đi theo ta. Tần đại sư nhàn nhạt nhìn Khương Tư Nam, mang theo hắn bước vào cửa lớn. Lọt vào trong tầm mắt là một cung điện vàng son lộng lẫy, vô cùng to lớn, tản ra đạo đạo tiên quang, khí lành bốc hơi, thoạt nhìn cực kỳ bất phàm. Thời điểm mọi người vừa bước vào trong đó, liền gặp phải nguy hiểm. Oanh, một đạo kình phong bỗng nhiên bắn đến, Xà Cơ đi ở trước nhất đứng mũi chịu sào, nàng biến sắc thân hình bãi xuống, hắc quang lập tức hóa thành hoa sen màu đen, chắn ở trước mặt của nàng. Đối mặt nguy hiểm không biết, phản ứng đầu tiên của nàng là phòng ngự. Cách chương.